Tại sao? Vì tuy rằng họ biết, nhưng họ chưa buông được. A-la-hán làm sao mà biết vậy? Vì trong lúc chìm sâu vào thiền định mà nhận ra được. Định lực của các ngài ở vào cấp thứ 9 của thiền định. Các bậc thánh nhân ở thế gian, cõi tứ thiền thiên có thiền định, cõi tứ không thiên cũng có thiền định. Định của cõi tứ không cao hơn so với cõi tứ thiền. Tứ thiền, tứ không gọi là bát định, thiền định của thế gian không cách gì ra khỏi lục đạo. Muốn ra khỏi sáu điểu, công phu phải nâng lên nữa mới được. Trong kinh Lăng Nghiêm bảo là cửu thứ đệ định. Nếu xếp theo thứ tự thì nó được xếp vào bước thứ 9. Bát định của thế gian chỉ là nền tảng, đến tầng thứ 9 mới ra khỏi sáu điểu. Đây được coi như thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đệ cửu định là sở chứng đắc của A-la-hán. Đức Phật có đề cập vấn đề này trong kinh Lăng Nghiêm rồi. Bởi vậy, các ngài biết thật tướng của vũ trụ nhân sinh. Trong giáo lý Đại Thừa thì bảo là thật tướng các pháp, nhưng họ mới chỉ biết được một phần của thật tướng các pháp mà thôi, chưa hoàn toàn biết rõ hết. Đây là tiểu thừa. Cấp bậc thiền định tính như đại thừa, từ sơ tính đến diệu giác, quả địa của Như Lai tổng cộng có 52 vị tướng. Sở chứng đắc của A-la-hán cấp bậc thứ nhất thuộc hạng sơ tính. A-la-hán là ở vào địa vị thất tính. Chúng ta dùng thập tính để so với tứ quả. Tứ hướng của A-la-hán liền thấy rất rõ. Định lực của sơ quả là thuộc địa vị sơ tính. Hướng dị quả thuộc vào Bồ Tát ở địa vị nhị tính. Đến nhị quả thì ở vào Bồ Tát địa vị tam tính. Hướng tam quả thuộc vào Bồ Tát ở địa vị tứ tính. Tam quả thì tương đương Bồ Tát ngũ tính. Hướng tứ quả tương đương Bồ Tát lục tính. Tứ quả A-la-hán tương đương Bồ Tát thất tính. Cứ sắp xếp như thế thì rất rõ ràng. Định công được thọ dùng đến tứ quả A-la-hán, tức là Bồ Tát thất tính. Họ đối với những việc trong thập pháp giới đều biết rõ ràng rành rẽ. Họ siêu việt lục đạo luân hồi, vãng sanh đến thanh văn pháp giới. Trong tứ thánh pháp giới ở địa vị thất tính, nếu nâng lên thêm một bậc nữa là Bích Chí Phật. Bích Chí Phật là bát tính. Cao hơn so với A-la-hán, quyền giáo Bồ-Tát là cửu tính. Tập tính, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, nâng lên đến sơ trụ bên viên giáo. Thập tính, viên mãn là viên giáo sơ trụ. Viên giáo sơ trụ là pháp thân đại sĩ. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vì vậy, sau khi chứng đắc A-la-hán thì đến tứ thánh pháp giới là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ-Tát, Phật, vẫn còn bốn vị thứ. Phải dùng thời gian rất dài, không thể nào bị nổi với tịnh độ. Tịnh độ, chúng ta thấy đó, một đời của Hải Hiền Lão Hòa Thượng đấy là dùng thời gian rất dài. Đến 92 năm cho một câu Phật hiệu. Chúng ta quay đầu nhìn lại thử xem, đồ đệ vá nồi của Lão Hòa Thượng đến nhà, ông ấy cũng là một câu Phật hiệu, cũng không biết chữ. Ba năm thì vãng sanh, biết trước ngày giờ đứng mà vãng sanh. Vãng sanh rồi vẫn còn đứng đó ba ngày, đợi Lão Hòa Thượng đến lo hậu sự cho mình. Thành tựu của thợ vá nồi cùng với thành tựu của Hải Hiền Lão Hòa Thượng, hai trường hợp này tương đối thù thắng. Một người chỉ niệm có ba năm, cách niệm Phật thì giống nhau, chính là niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại niệm tiếp, ngày đêm không gián đoạn. Cái này thì giống nhau. Vì sao Hải Hiền Lão Hòa Thượng phải niệm tới 92 năm? Còn thợ vá nồi chỉ có 3 năm. Nếu xét trên bề mặt mà nói, dường như người thợ vá nồi thù thắng hơn. Nhưng nếu bạn quan sát tỉ mỉ một chút thì Hải Hiền Lão Hòa Thượng thù thắng hơn. Vì sao? Điều kiện cần thiết để vãng sanh, công phu thành phiến là được rồi. Đến đây nhất định được sanh. Công phu thành phiến 3 năm là có thể đạt được. Trong tịnh độ Thánh Hiền Lục và vãng sanh truyền, đây là những bằng chứng. Bạn xem biết bao người niệm Phật 3 năm là thành công. Đó không phải ngẫu nhiên. Không phải mỗi người đều chỉ còn có 3 năm thọ mạng. Cái đó nói không thông. Vậy vì sao 3 năm thành công, 3 năm là họ thành tựu? Còn thọ mạng nhưng họ không cần nữa. Cái cõi này quá khổ rồi, ta thật muốn vãng sanh, Phật liền đến tiếp dẫn bạn. Đây là sự thật không hề giả. Cho nên chúng ta biết Ngài Hải Hiền thù thắng hơn so với thợ vá nồi. Ngài Hải Hiền trụ ở thế gian này, nâng cao thêm cảnh giới. 3 năm là Ngài đã nắm trong tay điều kiện vãng sanh, nhưng Ngài không đi, ở lại thế gian này tu hành để nâng cao cảnh giới của mình. Thế thì chúng ta liền nghĩ đến trong vòng 3-4 năm Ngài có thể đạt đến sự nhất tâm bất loạn. sự nhất tâm bất loạn vãng sanh thế giới Cực Lạc, sanh vào cõi phương tiện hữu dư chứ không phải cõi đồng cư. 3 năm mà vãng sanh thì phần lớn đều sanh vào cõi đồng cư. Cái này coi như nâng cấp lên rồi, đạt đến sự nhất tâm bất loạn, lại mất thêm 3 năm nữa. Ngài nâng lên đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là Pháp Thân Bồ Tát, chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vì vậy Hải Hiền Lão Hòa Thượng nói với chúng ta, bạn hãy nghe chiếc đĩa của Ngài cho thật kỹ. Ngài bảo tôi cái gì cũng biết, công đầy, không dễ dàng. Cái gì cũng biết là dành cho người nào? Là Pháp Thân Bồ Tát. Nếu không phải minh tâm kiến tánh, không dám nói cái gì cũng biết. Cái gì cũng biết, qua đó chứng tỏ Ngài đã minh tâm kiến tánh. Tứ Ngài đắc được ở Pháp Môn Tịnh Độ là lý nhất tâm bất loạn, vãng sanh vào cõi Thật Báo ở thế giới Cực Lạc. Vậy mà vẫn chưa vãng sanh, vẫn sống mãi đến 112 tuổi. Vì sao? Vì A Di Đà Phật muốn Ngài biểu pháp. Ngài bảo tôi mấy lần, câu mấy lần này đã nói rõ Ngài không chỉ thấy Phật có một lần, mà là nhiều lần thấy Phật. Tôi ước tính trong 92 năm Ngài thấy Phật không ít hơn 10 lần. Ngài cùng với Phật, với thế giới Cực Lạc có quan hệ vô cùng mật thiết. Cũng là Phật để Ngài trụ thế biểu pháp. Biểu pháp gì vậy? Chính là đem câu Phật hiệu này, đem bộ Kinh Vô Lượng Thọ này. Kinh Vô Lượng Thọ tuy Ngài chưa hề đọc qua, vì Ngài chưa từng đi học, nhưng tất cả xử lý nhân quả y chánh và quả báo trong Kinh Vô Lượng Thọ Ngài đều thực tiễn được hết. Như thế nào vậy? Do Ngài đã thấy qua rồi, Ngài từng du du đến thế giới Cực Lạc rồi, đến Ngài chắc chắn thấy qua. A Di Đà Phật tán thán Ngài, con tu hành không tệ. Chữ không tệ này có ý nghĩa gì? Không tệ chính là con có thể đem kinh Phật áp dụng vào trong cuộc sống, vào trong công việc, áp dụng ngay nơi xử sự, đối người tiếp vật. Người hiện nay chúng ta hay nói là học đi đôi với hành, đây là điều khó được nhất. Đến Phật muốn Ngài biểu pháp, biểu pháp đặc biệt chính là đối với hoàn cảnh trước mắt của chúng ta. Những năm qua, trong và ngoài nước, mọi người có sự phê bình, phản đối đối với bản hội tập. Trong lịch sử trước đây chưa từng có bao giờ thời gian kéo dài mà lực lượng lại hùng hậu, gần như khiến mọi người không dám tin tưởng, làm cho biết bao người thối tâm khi học bản hội tập. Vấn đề này quá nghiêm trọng. Bản hội tập cùng bản chú giải, tập chú của Niệm Lão, khẳng định đây là pháp môn bậc nhất, giúp cho chúng sanh suốt 9.000 năm thời kỳ mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật được đắc độ. Để Lão Hòa Thượng đến biểu cái pháp này, Ngài nhất định phải nắm được trong tay. Nguyện nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khiên tăng, thì biểu pháp mới viên mãn. Sau khi biểu pháp này xong, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn Ngài vãng sanh. Ngài ngày ngày chờ đợi, đợi quyển sách này. họ cũng nêu ra rất rõ ràng. Lão Hòa Thượng biểu pháp, thứ nhất nói rõ bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư là chấn kinh, chữ chữ câu câu đều là lời Phật nói, không có chén ý riêng của cụ Hạ vào trong đó. Biểu pháp thứ hai, tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là chánh giải, giải thích không có sai lầm. Biểu pháp thứ ba chính là chúng ta đi giúp cho mọi người. Trong mười mấy năm qua, ý theo bộ kinh này, ý theo bộ chú giải này mà tu hành, đường đi lẫn phương hướng không hề sai. Để tỏ rõ cùng thiên hạ, khiến mọi người đối với những thứ này sinh khởi lòng tin, không thể tiếp tục hoài nghi. Niềm tin của chúng ta càng kiên định hơn. Vì sao sẽ chết lòng trọn ý, chỉ một bộ kinh, một câu Phật hiệu, quyết định vãng sanh tịnh độ. Ngài biểu cái pháp này cho chúng ta. Người thợ vá nồi không có cái duyên ấy. Hiền công lão hòa thượng thì nhân duyên đầy đủ,